Linh vực, chương 1664, mời rời khỏi một, góc truyện audio.com, hắn sao có thể có năng lượng lớn như thế? Tư Bỉ Đạc hô khẽ, A Bá cánh cửa vực giới đi thông Hàn Tịch Thâm Uyên, nắm giữ ở trong tay Tần Liệt mà không phải Tần gia. Hải Lị do dự một chút nói, người chưa từng đi Hàn Tịch Thâm Uyên, người cũng không biết trong Hàn Tịch Thâm Uyên của hắn tích lũy bao nhiêu thi nô đáng sợ. Những thi nô đó, đều là lấy ác ma cấp 7, cấp 8 luyện chế mà thành. Những thi nô đó một khi bị đầu nhập đến linh vực ta thấy 6 đại thế lực cấp hoàng kim, bất cứ một phe nào chỉ sợ cũng không chống đỡ được. Ở Hàn Tịch Thâm Uyên, hắn đã đang tiếp xúc càng lúc càng nhiều chủng tộc vực ngoại, Cơ gia, Bổ Thiên Cung và Tần gia, đều là khẩn cầu hắn, mới được cho phép hướng tới Hàn Tịch Thâm Uyên. Người căn bản chưa làm rõ tình huống. Hải Lị cười khổ, Tư Bỉ Đạc ầm ầm chấn động, chợt không nói hai lời, vội vã hướng phía cự nhân tộc bay đi. A Bá, ngươi làm gì? Hải Lị vội nói, đi thỉnh cầu hắn thông cảm. Sinh linh vực ngoại chinh chiến Hàn Tịch Thâm Uyên, huyết mạch ở lúc cấp 10 trở xuống, sẽ không dẫn tới đại lĩnh chủ chú ý. Nhưng, một khi cấp bậc huyết mạch của khách tới từ vực ngoại đột phá tới cấp 10, nhất định phải đối mặt đại lĩnh chủ khiêu chiến. Đây là một trong các quy tắc cơ bản của Thâm Uyên. Huyết mạch ban đức lạp từ ở lúc đạt tới cấp 10, Hàn Tịch Thâm Uyên đạo xâm nếu muốn hắn chết thật ra cũng không phải là việc khó. Hắn có thể sống sót rời khỏi Hàn Tịch Thâm Uyên cũng thật sự là vì một phen lời của Tần Liệt, bởi vì đạo xâm muốn giao hảo với Tần Liệt. Hắn biết hắn có thể sống sót chính là bởi vì Tần Liệt, cho nên luôn phi thường cảm kích đối với Tần Liệt. Hắn cũng biết không có Tần Liệt hắn cùng các tộc nhân cự nhân tộc kia, ngay cả tiến vào Hàn Tịch Thâm Uyên cũng không thể. Cũng bởi vì như thế, khi hắn phát hiện Tần Liệt đi ngang qua trên không cự nhân tộc mới chủ động đứng ra, mãnh liệt mời Tần Liệt làm khách. Ngay cả một thủ lĩnh của cự nhân tộc Khảm Bối Nhĩ cấp 9, sau khi nghe được động tĩnh bên này cũng vội vã chạy tới. Nơi cự nhân tộc sinh sống, khắp nơi đều là cổ thụ che trời, rất nhiều người khổng lồ phân tán ở sâu trong rừng rậm, có đang ngủ gật, có đang dạy trẻ con huyền bí của huyết mạch. Tần Liệt ở dưới ban đức lạp tư mời, vào trong rừng rậm đến một mảng quảng trường rộng lớn. Trên quảng trường đó, có các tòa điện bằng đá phong cách cổ xưa, những căn phòng đó lấy tảng đá lớn xây cao như dãy núi, lại tỏ ra cực kỳ đơn sơ. Đây quả thật cũng là phong cách kiến trúc của cự nhân tộc. Tần Liệt, sao ngươi lại tới đây? Khảm Bối Nhĩ từ trên đường lớn phương xa, hồng hộc một đường chạy như điên đến, chấn động mặt đất phụ cận cũng run rẩy. Khảm Bối Nhĩ cũng là hoàng kim cự nhân, nhưng hôm nay huyết mạch vẫn là cấp 9, hắn cũng từng ở Hàn Tịch Thâm Uyên chinh chiến một đoạn thời gian, kết quả vận khí không tốt lại bị một ác ma lĩnh chủ làm bị thương. Gần đây, Khảm Bối Nhĩ đều ở Bạc La giới dưỡng thương, chuẩn bị chờ sau khi khôi phục lực lượng, giết vào Hàn Tịch Thâm Uyên một lần nữa. Ban Đức Lạp Tư ở Hàn Tịch Thâm Uyên sau khi giết chết một ác ma lĩnh chủ, nuốt ăn một trái tim ác ma, huyết mạch đột phá đến cấp 10, làm hắn cực kỳ hâm mộ. Hắn cũng muốn quan hệ chỗ với Tần Liệt, rất nhiều trẻ nhỏ cự nhân tộc còn có một số người phụ nữ ở dưới ban Đức Lạp Tư và góc truyện audio.com, Khảm Bối Nhĩ ra hiệu, đều tới đây rất cung kính bái kiến Tần Liệt. Các người đều phải nhớ, hắn chính là ân nhân của chúng ta, về sau chúng ta đều phải hướng tới Thâm Uyên chinh chiến, cần thông qua từng lần chiến đấu, đem huyết mạch tăng lên. Ban Đức Lạp Tư thét to, thanh âm chấn động mặt đất cũng như là đang rung chuyển, hắn tên Tần Liệt là bằng hữu vĩnh viễn của chúng ta. Cự nhân tộc chúng ta có thể đứng vững ở Bạc La giới, cũng là bởi vì hắn giúp. Khảm Bối Nhĩ cũng nói, rất nhiều trẻ con cự nhân tộc còn có một bộ phận chiến sĩ cự nhân tộc nghe tiếng quát của hai người mạnh nhất trong tộc đều là ngao ngao điên cuồng hô. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tần Liệt đều tràn ngập kinh ý. Nếu cần ta có thể hướng tới linh vực chinh chiến thay Tần gia cho ngươi. Vẻ mặt Ban Đức Lạp Tư nghiêm túc nói, Tần Liệt mỉm cười, nói. Tạm thời không cần, ồ, Khảm Bối Nhĩ nhướng mày, nhìn về phía bên ngoài rừng rậm, nói. Bọn hải tộc tới làm gì? Ban Đức Lạp Tư cũng mặt đầy nghi hoặc, Tần Liệt mặt không biểu cảm, vù vù vù, từng cái bóng người, đột nhiên từ hải vực bên kia bay tới, hướng về nhà đá, điện đá cự nhân tộc sinh sống. Tư Bỉ Đạc, Hải Lị, Phạm Ni Toa và Bích Na, vừa tới đây, lập tức rất biết điều bay xuống. Ở trong mắt người khổng lồ, bọn họ như con sâu, đứng ở trên quảng trường. Chỉ có Tần Liệt bởi vì được bọn họ cho phép cùng tôn trọng nay đặt chân trên vai Ban Đức Lạp Tư. Như thế, lúc Tần Liệt nhìn về phía đám người Tư Bỉ Đạc như đứng ở trên núi quan sát người nhỏ bé dưới núi. Tư Bỉ Đạc nhìn lên hắn, vẻ mặt lúng túng nói. Tần Liệt chúng ta có thể bàn bạc chút nữa, vừa rồi. Là ta chưa thể làm rõ tình huống. Thôi, không có gì phải bàn bạc. Tần Liệt lắc đầu, hờ hững nói. Các ngươi đi tìm những người khác của Tần gia nói đi. Cự nhân tộc Ban Đức Lạp Tư vừa thấy vẻ mặt Tần Liệt liền đoán được hắn vừa rồi có thể đã xảy ra chuyện không thoải mái với đám người hải tộc này. Vì tránh ảnh hưởng tâm tình Tần Liệt, Ban Đức Lạp Tư hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đuổi người, nói. Các vị, cự nhân tộc chúng ta không chào đón các ngươi, mời các ngươi lập tức rời khỏi. Mặc dù là Hải Vương Bích Na huyết mạch cấp 10, nay trong mắt hắn cũng không tính là đại nhân vật gì. Đều là huyết mạch cấp 10, hắn tự tin lấy thực lực hắn, đủ để thoải mái thắng hải tộc cấp 10 Bích Na. Hải tộc cấp 10 cùng cự nhân tộc bọn họ cấp 10, ở trên thực lực có chênh lệch không nhỏ. Huống chi, nơi này còn không phải biển sâu của hải tộc mà là lãnh địa cự nhân tộc bọn họ, thực lực Bích Na ở chỗ này còn có thể suy giảm nữa. Cái này, sắc mặt Tư Bỉ Đặc đắng ngắt, không lâu trước đây, hắn bởi Tần Liệt quá trẻ tuổi còn ôm lòng xem nhẹ. Nhưng hiện tại mặt đối người khổng lồ cấp 10 của cự nhân tộc, hắn dù xem nhẹ một chút cũng không dám. Hắn mặc dù chưa bị thương nặng, ở đỉnh phong cấp 10 cũng không nắm chắc có thể ở chỗ này thắng được hoàng kim cự nhân trước mắt. Huống chi hắn sớm đã không được như xưa. Vẻ mặt Tần Liệt trầm tĩnh, không để ý đến Ban Đức Lạp Tư đuổi người, mà là nhìn về phương xa, tựa như không chú ý tới thế cục phía dưới. Vừa thấy thái độ của hắn, Khảm Bối Nhĩ cũng ngầm hiểu, như thiên thần nổi giận quát to. Hải Lỷ, các ngươi nếu thật sự không rời khỏi ta sẽ coi các ngươi là khiêu khích. Lời vừa nói ra, Hải Lỷ, góc chuyện audio.com, đột nhiên biến sắc lập tức hoảng hốt, sắc mặt Phạm Ni Toa cũng trắng bệch, cách chương.